chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Macau, Nhật Bản, Anh, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Mỹ và Canada. Tiếp đó là tin tức 4 cư dân ở thành phố Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị truy tố chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề "Cây quả của chúng tôi cho năng suất cao dù không bón phân và sử dụng thuốc trừ sâu." Tin tức thứ nhất, báo cáo thường niên năm 2020 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ cho thấy nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc. Trong báo cáo thường niên năm 2020 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ công bố vào ngày 28 tháng 4 năm 2020 có đoạn viết: "Trong năm 2019, tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Báo cáo một lần nữa đề nghị liệt Trung Quốc vào diện quốc gia đặc biệt đáng quan ngại như 21 năm qua. Báo cáo năm 2020 nhấn mạnh về sự giám sát gắt gao đối với người dân nước này. Báo cáo tuyên bố, chính quyền Trung Quốc đã lập nên một nhà nước giám sát bằng công nghệ cao, dùng nhận diện khuôn mặt và trí tuệ nhân tạo để giám sát các nhóm tín ngưỡng thiểu số. Báo cáo trình bày về tình trạng đàn áp các tín ngưỡng tôn giáo của Trung Quốc, trong đó có Pháp Luân Công. Báo cáo thể hiện, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ trong năm 2019 vì thực hành các bài công pháp thiền định của phong trào này hay phát tặng tài liệu về đức tin của họ. Các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà khoa học đã đưa ra bằng chứng cho thấy nạn thu hoạch nội tạng từ tù nhân, trong đó nhiều người được cho là các học viên Pháp Luân Công, vẫn tiếp diễn trên quy mô lớn. Ông Johnny Moore, Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ cho rằng, Trung Quốc là thủ phạm hàng đầu thế giới về nhân quyền và tự do tôn giáo, không thể so sánh nó với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, không chỉ vì những hành động không thể dung thứ của nó, mà còn vì cách nó hỗ trợ và tiếp tay cho những hành động tương tự của các quốc gia khác trên khắp thế giới. Ông Moore cũng chỉ ra rằng, các quốc gia khác vì theo đuổi tư lợi mà tiếp tục để Trung Quốc chơi theo luật riêng của mình, đặc biệt là tại Liên Hiệp Quốc. Ông nói, điều này tuyệt đối không thể dung thứ. Ông cảnh báo những quốc gia làm ngơ trước dã tâm của Trung Quốc. Có lẽ cuối cùng họ sẽ nhận ra họ đã trở thành tay sai cho nó. Đã đến lúc các tổ chức thế giới và các nước dân chủ tự do đòi hỏi nhiều hơn ở Trung Quốc. Ủy ban này kiến nghị chính phủ Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đã định đối với các cơ quan và quan chức của chính quyền Trung Quốc đã gây ra những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo bằng cách đóng băng tài sản của những cá nhân đó và hoặc cấm nhập cảnh cho họ vào Hoa Kỳ. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến văn phòng kháng cáo quốc gia tại Bắc Kinh để yêu cầu thả 45 học viên đang bị giam giữ tại Thiên Tân, cách Bắc Kinh 97 km về phía đông. Họ cũng yêu cầu có quyền xuất bản các sách Pháp Luân Công và có một môi trường công chính để tu luyện. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa đã cho thấy họ muốn hòa bình, lý trí, có can đảm để bảo vệ công lý và giữ vững lương tâm của mình. Đáng tiếc là 3 tháng sau, ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Công. Cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn trong hơn 2 thập kỷ qua. Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới vẫn tiếp tục kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 25 tháng 4 đã trở thành ngày kỷ niệm hàng năm. Năm nay, các học viên tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này. Tại Macau, chiều ngày 25 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã long trọng kỷ niệm 21 năm sự kiện thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Macau gần như đã tách biệt với phần còn lại của thế giới do đại dịch virus Trung Cộng, còn gọi là virus Corona. Khi không còn du khách đến từ Trung Quốc hay các quốc gia khác, con phố thường hay tấp nập bên nhà thờ Saint Dominic giờ đây trở nên yên tĩnh. Các học viên tại Ma Cao đã phát tặng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại môn tu luyện vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hầu hết người dân đều bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ đối với các học viên. Một thanh niên rút điện thoại di động ra và nói với các học viên: "Ngày nào tôi cũng vào trang web của các bạn, tôi cũng giới thiệu cho bạn bè của tôi. Ngày càng có nhiều người trẻ cho biết họ thường truy cập vào trang web Minh Huệ và khích lệ nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức." Hơn 100.000 công nhân đến từ nhiều thành phố của Trung Quốc đã phải ở lại Ma Cao vì không thể trở về nhà trong đại dịch. Một công nhân ở tỉnh Sơn Đông kể với một học viên rằng ông đã sống tại Bắc Kinh trong thời gian diễn ra cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Hồi đó, ông 19 tuổi và đã tận mắt chứng kiến quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc sát hại sinh viên. Ông nói ông biết rất rõ tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cùng ba công nhân khác đều đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều cư dân Ma Cao đã nán lại xem hoạt động của các học viên và tìm hiểu tin tức mới nhất về cuộc bức hại. Các học viên cho biết họ hy vọng tất cả người dân Ma Cao và người dân trên khắp thế giới có thể tránh được virus và hướng đến một tương lai tươi sáng. Tại Nhật Bản, ngày 25 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya để kỷ niệm 21 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm qua. Do đại dịch virus Trung Cộng, chính quyền tỉnh Aichi đang yêu cầu cư dân tránh tới nơi công cộng. Một cảnh sát định dừng buổi meeting. Một học viên đã giải thích lý do vì sao năm nào họ cũng tổ chức sự kiện này. Các học viên đều đeo khẩu trang và đi găng tay. Cảnh sát cho hay, anh đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại khi nói chuyện với các học viên trước đó và đọc thông tin trên mạng. Khi anh hỏi cuộc bức hại có còn xảy ra ở Trung Quốc nữa không, học viên giải thích rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ngay cả trong đại dịch. Cảnh sát nói, anh đã hiểu tại sao các học viên tổ chức sự kiện của họ. Cuộc meeting đã tiếp tục không bị gián đoạn và kết thúc hơn một giờ sau đó. Tại London, Vương quốc Anh, vào ngày 25 tháng 4 năm nay, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm 21 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Chính phủ Anh đã ban hành lệnh phong tỏa do đại dịch virus corona. Nhiều người ở nhà, nhưng ngày 25 tháng 4 là ngày đẹp trời, nên có một số người đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp, v.v. Các học viên đứng dọc trên phố, tuân thủ chính sách giãn cách xã hội và trình diễn các bài công pháp. Màn trình diễn của họ đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Cô Nina bước vào tu luyện Pháp Luân Công cùng chồng và hai con gái cách đây khoảng 2 năm. Cô tham gia cuộc kháng nghị bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4. Cô Nina nói, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải chịu đựng rất nhiều suốt 21 năm qua. Vì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc không để họ thực hành đức tin của mình, tôi đến đây để cho mọi người biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Hiện tại, đại dịch virus corona ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trên toàn thế giới. Cô Nina mong nhiều người hơn nữa có thể được thụ ích từ nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công để có thể thêm can đảm khi đứng trước khó khăn. Các học viên nhận thấy ngày càng có nhiều người nhận tờ rơi Pháp Luân Công. Một số người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên nói rằng họ sẽ tiếp tục cuộc kháng nghị ôn hòa cho đến khi cuộc bức hại kết thúc. Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và người dân Anh giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tại Na Uy, ngày 25 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại thành phố Oslo để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cách đây 21 năm. Cùng ngày, họ còn tổ chức các hoạt động và giảng chân tướng về cuộc bức hại trước tòa nhà Quốc hội Na Uy. Trong suốt hơn 21 năm qua, các học viên đã bền bỉ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người dân địa phương biết đến cuộc bức hại và các tài xế đi ngang qua giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên. Ông Terigo, một quản lý đã nghỉ hưu của một công ty điện tử cho biết, trước đó ông đã từng đọc những thông tin này và biết mục đích của cuộc kháng nghị. Ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và đặt một số câu hỏi. Ông đã rất ngạc nhiên khi biết môn tu luyện được thực hành rộng rãi trên khắp thế giới. Ông đề cập đến nguồn gốc của virus corona và cho rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đổ lỗi cho Hoa Kỳ chỉ là vô nghĩa. Cùng lúc với cuộc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, một nhóm học viên khác đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trước tòa nhà Quốc hội ở Các Johan. Nhiều người đã ghé qua quầy thông tin của các học viên và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Na Uy trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Tại Phần Lan, ngày 25 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một buổi kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc để long trọng kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 của các học viên ở Trung Quốc 21 năm trước và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra. Naza, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Ý cho biết, tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Cuộc kháng nghị của chúng tôi kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và kêu gọi toàn thế giới lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người dân địa phương cho hay, cô biết đến sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Cô chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gây hại cho toàn thế giới. Người dân toàn cầu sẽ cùng nhau kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi chắc chắn về điều đó, sẽ không có ai dễ dàng bỏ qua cho nó. Một cặp vợ chồng lớn tuổi cho hay, họ không tin những con số chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cảm thấy đại dịch là do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Nó quả là virus Trung Cộng. Tại Thụy Điển, để kỷ niệm sự kiện cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 này cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, các học viên tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Gothenburg vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 và Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm vào ngày 25. Ngày 24 tháng 4, hai nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển đã tham gia hoạt động bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc tại Gothenburg. Ông Hans Rothenberg đã là nghị sĩ Quốc hội được 14 năm. Từ năm 2007 đến nay, ông luôn ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công để phản đối cuộc bức hại, và năm nào ông cũng tham dự các hoạt động của họ. Ông phát biểu, cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 và vẫn tiếp tục diễn ra. Đây là một điều đáng hổ thẹn đối với nhân loại. Tôi cũng như các nghị sĩ khác đã tổ chức nhiều diễn đàn trong Quốc hội để lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tội ác phản nhân loại của nó. Tôi cũng là người đi đầu trong việc đưa ra dự luật về nạn mổ cướp nội tạng phi pháp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc. Bà Anne Sofiam, một nghị sĩ Quốc hội khác, đã vội vã đến địa điểm diễn ra sự kiện sau một cuộc họp. Trong hai năm qua, bà đã kêu gọi Quốc hội chú ý đến nạn lạm dụng nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công trong nhiều dịp. Bà bày tỏ sự khâm phục trước nỗ lực bền bỉ của các học viên trong việc phản bức hại một cách ôn hòa. Bà rất mong các học viên sẽ sớm có thể tự do thực hành đức tin của mình ở Trung Quốc. Chiều ngày 24 tháng 4, các học viên đã luyện các bài công pháp và dựng một quầy thông tin tại quảng trường Mintoget. Họ cố gắng giải thích cho mọi người về tầm quan trọng của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh diễn ra cách đây 21 năm. Họ cũng xóa bỏ những hiểu sai về môn tu luyện mà tuyên truyền của chính quyền Cộng sản Trung Quốc quy chụp. Mặc dù trên đường phố có ít người hơn do đại dịch, nhưng một số người đã dừng lại để đọc thông tin trên bảng trưng bày và hỏi han về môn tu luyện. Các học viên kết thúc các hoạt động trong ngày tại Hồ Maradon bên cạnh tòa thị chính của Stockholm bằng màn luyện các bài công pháp. Nhiều người qua đường bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên. Tại Đan Mạch, để kỷ niệm sự kiện 21 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, các học viên tại Đan Mạch đã tổ chức các hoạt động tại Gammertoft, Copenhagen vào ngày 25 tháng 4 vừa qua. Chính phủ Đan Mạch đã hạn chế số người tham gia và thực thi các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của virus corona ở quốc gia này. Theo đó, trên đường có ít người đi bộ hơn thường ngày. Mặc dù vậy, khung cảnh yên bình của các học viên đang luyện các bài công pháp và âm nhạc êm dịu đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ đến để tìm hiểu thông tin. Họ hô lên từ xa, các bạn đang làm một việc vĩ đại, hãy tiếp tục nhé. Nhiều người đã nán lại để đọc về nguồn gốc của virus. Họ đã quét mã QR dẫn tới một bộ phim tài liệu có tên Nguồn gốc của virus corona Vũ Hán. Ông Trần, một học viên Pháp Luân Công cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng lừa dối và phỉ báng để quy tội cho các học viên Pháp Luân Công. Bây giờ nó lại đang che đậy sự thật về virus corona và đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Quá rõ ràng rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa đối với toàn nhân loại. Các học viên Pháp Luân Công, các nhóm dân tộc khác nhau ở Trung Quốc và mọi người trên thế giới là nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản. Tại Ottawa, Canada, trưa ngày 24 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào môn tu luyện. Bà Judy Scroo, nghị sĩ Đảng Tự Do, đồng chủ tịch của nhóm nghị viên thân hữu Pháp Luân Công, đã nhận lời thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tuyến và gửi thư ủng hộ sự kiện này. Trong cuộc phỏng vấn, nghị sĩ Scroo cho biết có nhiều nghị sĩ đã tham gia vào các sự kiện của các học viên trong suốt những năm qua. Bà một lần nữa nhấn mạnh rằng việc tước quyền cơ bản và nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Bà viết trong thư, là một trong những đồng chủ tịch của nhóm nghị viên thân hữu Pháp Luân Công, tôi luôn sát cánh với các học viên Pháp Luân Công Canada vào dịp 25 tháng 4. Đại dịch COVID-19 đang lan rộng ra khắp thế giới. Tôi rất đau lòng vì trong khoảng thời gian khó khăn đến vậy mà cuộc bức hại vẫn tiếp tục diễn ra. Bà nói người Canada phải giúp tạo ra những thay đổi cần thiết để chấm dứt cuộc bức hại này. Bà nói, tôi ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì lòng kiên định không lay chuyển của họ nhằm bảo vệ nguyên lý phổ quát, chân, thiện, nhẫn. Tại Toronto, Canada, 21 năm sau sự kiện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực Toronto đã tham gia một số hoạt động kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa lịch sử năm 1999. Các học viên tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto để phản đối cuộc bức hại đang diễn ra. Nhiều học viên không đến được lãnh sự quán đã gọi điện trò chuyện với người dân ở Trung Quốc về Pháp Luân Công. Chính phủ Canada cũng như các chính phủ ở nhiều quốc gia khác đang khuyến cáo người dân thực hiện giãn cách xã hội để hạn chế virus corona lây lan. Các học viên giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét trước lãnh sự quán Trung Quốc trong buổi thắp nến tưởng niệm. Hàng năm, cứ đến ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto lại tổ chức loạt các sự kiện để kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện. Nhiều quan chức đắc cử cũng thường tới phát biểu và bày tỏ sự ủng hộ tại những sự kiện này. Năm nay, do đại dịch virus corona nên cuộc meeting thường niên không diễn ra được. Song các quan chức đắc cử vẫn tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ của họ bằng việc tham gia các cuộc phỏng vấn trực tuyến và gửi thư điện tử. Cựu thượng nghị sĩ Congenino đã thành lập nhóm nghị viên thân hữu Pháp Luân Công tại Quốc hội Canada. Hầu như năm nào ông cũng tham gia lễ kỷ niệm để ghi dấu cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Ông nói, cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái, phi pháp và vô nhân đạo. Ông đã ủng hộ Pháp Luân Công trong nhiều năm và cho biết, ông tin rằng Trung Quốc rồi sẽ thay đổi. Ông Peter Ken là nghị sĩ đảng bảo thủ và cũng là đồng chủ tịch của nhóm nghị viên thân hữu Pháp Luân Công tại Quốc hội Canada. Ông bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các sự kiện kỷ niệm ngày 25 tháng 4 trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến. Ông nói tầm quan trọng của lễ kỷ niệm ngày 25 tháng 4 là để gửi lời nhắn nhủ với chính quyền ở Bắc Kinh rằng hàng triệu người trên khắp thế giới ủng hộ những người không ngừng phải chịu bức hại và bất công ở Trung Quốc. Ông James Bezan, nhà phê bình của Đảng Đối lập về Quốc phòng, bày tỏ sự ủng hộ đối với các sự kiện ngày 25 tháng 4 qua Internet. Ông nói ông ủng hộ mạnh mẽ các học viên Pháp Luân Công theo đuổi tự do tín ngưỡng, tự do hội họp và tự do ngôn luận. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Bốn cư dân Tứ Xuyên bị truy tố vì kiên định đức tin đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu hủy bỏ bản cáo trạng. Bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên đã bị truy tố vào tháng 2 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Gần đây, họ đã nộp đơn khiếu nại để yêu cầu hủy bỏ bản cáo trạng. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 14 tháng 7 năm 2019, cảnh sát đã xông vào nhà của ông Hoàng Bưu, 68 tuổi, và tịch thu hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền mặt, nhưng không bắt giữ ông, bởi ông là người chăm sóc chính cho người vợ đang nằm liệt giường. Bà Dư Hồng Anh bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 7 năm 2019 và hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Tiểu Miếu Hương. Bà Triệu Quân, 64 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 7 năm 2019 và đã được thả vào ngày 21 tháng 4. Bà La Minh Xuân tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi chứng trầm cảm của bà và giúp bà trở thành một người tích cực hơn. Bà đã bị bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 và được thả vào ngày 2 tháng 12. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bốn học viên này tới Viện Kiểm sát thành phố Tây Sương vào ngày 16 tháng 10. Viện Kiểm sát đã truy tố họ vào ngày 7 tháng 2 năm 2020. Khi nhận được bản cáo trạng vào ngày 4 tháng 3, bà Triệu và bà La đã rất ngạc nhiên bởi trên giấy chứng nhận trả tự do tuyên bố rõ ràng rằng họ được phóng thích vô điều kiện vì thiếu bằng chứng buộc tội. Họ thắc mắc tại sao đột nhiên công tố viên lại có thể thu thập đủ chứng cứ để cáo buộc họ. họ đã sớm nộp đơn khiếu nại, yêu cầu hủy bỏ bản cáo trạng chống lại họ. Bà Dư và ông Hoàng cũng đệ đơn lên viện kiểm sát, yêu cầu họ hủy bỏ hồ sơ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cây quả của chúng tôi cho năng suất cao dù không bón phân và sử dụng thuốc trừ sâu. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại, nhiều nông dân đang sử dụng thuốc diệt cỏ và phân bón hóa học làm tăng năng suất cây trồng, mặc dù thuốc diệt cỏ gây ra những vấn đề về môi trường, chưa kể đến nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của người nông dân và người tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp. Nhiều đứa trẻ có nguy cơ dậy thì sớm khi ăn những hoa quả được xử lý bằng nhân tố thúc chín. Nhiều vấn đề về sức khỏe được cho là có liên quan đến các chất hóa học. Ở Trung Quốc, người ta chỉ chú trọng lợi nhuận mà không quan tâm đến hậu quả của việc sử dụng hóa chất quá mức cho phép. Sau khi biết về những nguy hại cho sức khỏe của những hóa chất đó, vợ chồng tôi đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, đã bắt đầu nhổ cỏ bằng tay thay vì dùng thuốc diệt cỏ. Chúng tôi muốn có trách nhiệm với khách hàng cũng như với chính mình. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ ít gây ô nhiễm hơn cho cánh đồng và môi trường. Những người làng nhìn thấy chúng tôi làm việc rất vất vả trên đồng đã nói, tại sao anh chị phải tốn nhiều công sức như thế, chỉ cần dùng ít thuốc diệt cỏ là xong mà. Chúng tôi thường trả lời rằng, dù sao chúng tôi cũng tập thể dục, cũng không mất quá nhiều thời gian, thuốc diệt cỏ rất ô nhiễm, có hại cho con người và môi trường. 1. Cây trồng cho năng suất cao dù không bón phân hóa học. Chúng tôi ở vùng đất trồng cây ăn quả, các gia đình trồng đào và cherry, họ đều bón phân hóa học ngay trước khi quả chín. Phân bón hóa học được trộn với nước và tưới xung quanh gốc cây. Chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày sau, quả sẽ lớn hơn và chín nhanh hơn. Chồng tôi nhìn quả trên cây của họ và tự hỏi, liệu chúng tôi có nên sử dụng phân hóa học không? Tôi biết đây là khảo nghiệm tâm tính. Tôi nói với anh ấy rằng, chúng ta là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không nên làm điều có thể gây hại cho người khác. Chồng tôi đã đồng ý. Đến thời điểm thu hoạch, những trái đào của chúng tôi trông rất đẹp, quả to và mọng nước, và hàng chúng tôi bán rất được giá. Chồng tôi rất ngạc nhiên vì đào của chúng tôi to hơn những quả được xử lý bằng phân hóa học. 2. Nhận kết quả tuyệt vời nhờ tuân theo các pháp lý của Đại Pháp. Chúng tôi có 3 giống đào, nhưng chỉ có một loại cho năng suất. Chồng tôi lo lắng rằng năm 2019 có lẽ không phải là một năm tốt để trồng đào. Nhưng tôi không lo lắng. Tôi nghĩ nếu năm nay chúng tôi không đạt năng suất cao, có lẽ sẽ không cần thuê người phụ giúp. Tôi cũng cho rằng là người tu luyện, tôi sẽ để mọi việc tùy kỳ tự nhiên. Những gì chúng tôi có là do sư phụ ban cho, và chúng tôi nên biết ơn vì điều đó. Đúng lúc đào đã sẵn sàng thu hoạch, bố của người hàng xóm của chúng tôi qua đời, chúng tôi rơi vào tình huống khó xử. Nếu không giúp người hàng xóm trong lúc anh ấy cần chúng tôi nhất, chúng tôi sẽ hối hận. Nhưng nếu giúp anh ấy, chúng tôi sẽ lỡ cơ hội bán đào vào đúng thời điểm được giá nhất, và chúng tôi có thể sẽ không bán được đào. Tôi bàn bạc với chồng và nói, chúng ta nên giúp hàng xóm, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chúng tôi phải mất mát. Chồng tôi cũng đồng ý. Sau 2 ngày giúp đỡ cho đám tang của nhà hàng xóm, chúng tôi bắt đầu hái đào. Đây vốn là giống quả nhỏ. Trước năm 2018, cây cho quả to hơn bình thường, gần nửa cân một quả. Năm nay, quả rất lớn, thậm chí còn lớn hơn những năm trước. Chúng tôi bán rất được giá. Mọi người đều rất ngạc nhiên và nói, chưa bao giờ họ thấy đào to đến vậy. Tôi nói với những khách hàng rằng, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi đã không sử dụng những hóa chất gây hại cho đào của mình. Đào của chúng tôi không những to mọng mà trông rất đẹp và vị ngon tuyệt. Trông chúng hấp dẫn đến mức chúng tôi bán hết ngay lập tức. Chồng tôi vui vẻ nói, anh không thể tin đào của chúng ta lại tốt nhất khu chợ hoa quả. Tôi cũng hài lòng nhận xét, anh thấy chưa, khi chúng ta tuân theo các pháp lý của Đại Pháp, kết quả luôn là tốt nhất, đúng không? Chồng tôi trả lời, đúng. Các nông dân trồng quả khác không được may mắn trong năm nay. Người làm tốt nhất cũng chỉ được bằng một nửa năm ngoái. Khi chúng ta không chấp trước vào lợi ích và tuân theo các pháp lý của Đại Pháp, sư phụ sẽ cho chúng ta thấy uy lực của Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.